22 La Mã. Giáo Thọ Ni sau mặt trời lặn. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Tôn giả Nang Đà được chúng tăng sai giáo thọ Tỳ Kheo Ni. Giáo thọ Tỳ Kheo Ni xong, Tôn giả ngồi im lặng. Bấy giờ, Đại Ái Đạo thưa: Tôn giả Nang Đà, chúng con muốn được nghe pháp, xin Tôn giả vì chúng con mà nói thêm nữa. Tôn giả Nang Đà nói pháp cho họ xong, cũng ngồi im lặng. Đại Ái Đạo lại thưa thỉnh lần nữa: Chúng con muốn được nghe pháp, xin Tôn giả vì chúng con mà nói. Tôn giả Nang Đà thuyết pháp cho họ với âm thanh tốt, nên thính giả thích nghe, vì vậy mãi đến mặt trời lặn mới thôi. Khi Tỳ Kheo Ni ra khỏi Tinh Xá Kỳ Hoàng để về thành Xá Vệ, thì cửa thành đã đóng, không vào được, phải dựa vào hào ở ngoài cửa thành mà nghỉ đêm. Sáng sớm, cửa thành vừa mở, thì các cô ni vào trước, các trưởng giả thấy thế, đều nói: Sa môn Thích Tử không có tàm quý, không có hạnh thanh tịnh, tự xưng rằng ta tu chánh pháp, như vậy thì có gì là chánh pháp? Các ông xem những tỳ kheo ni này suốt đêm cùng ngủ với tỳ kheo, sáng ngày họ mới cho ra về. Các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Nang Đà rằng: Sao thầy thuyết pháp cho tỳ kheo ni mãi cho đến mặt trời lặn, khiến cho các trưởng giả chê trách? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền do nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Ngài biết mà vẫn hỏi Tôn giả Nang Đà: Thật sự ông có giáo giới cho tỳ kheo ni đến mặt trời lặn hay không? Tôn giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Tôn giả Nang Đà: Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Nang Đà, sao ông thuyết pháp giáo giới cho tỳ kheo ni mãi đến mặt trời lặn? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: Nang Đà kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào tuy được tăng sai, nhưng giáo thọ tỳ kheo ni cho đến mặt trời lặn, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, tăng như giới trước. Giáo thọ trong chúng tăng được sai bằng pháp bạch nhị yết ma. Vị tỳ kheo được tăng sai giáo thọ tỳ kheo ni nên trở về trước khi mặt trời lặn. Nếu tỳ kheo nào giáo thọ tỳ kheo ni cho đến mặt trời lặn, ba vật đề, trừ giáo thọ ra, nếu dạy kinh, tụng kinh hoặc tham vấn bao nhiêu việc khác cho đến mặt trời lặn, đột kiết la. Trừ tỳ kheo ni ra, nếu vì các phụ nữ khác tụng kinh, dạy kinh, tham vấn việc khác đến mặt trời lặn, đột kiết la. Mặt trời lặn tưởng là mặt trời lặn, ba vật đề, nghi là mặt trời lặn, đột kiết la. Mặt trời lặn tưởng là mặt trời chưa lặn, đột kiết la. Mặt trời chưa lặn tưởng là mặt trời lặn, đột kiết la. Nghi là mặt trời chưa lặn, đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, giáo thọ tỳ kheo ni, mặt trời chưa lặn liền dừng. Trừ phụ nữ ra, nếu vì người khác dạy tụng kinh, thọ kinh hoặc tham vấn việc khác, không phạm. Nếu nói pháp trên thuyền đò, tỳ kheo ni nghe cùng với khách lái buôn đồng hành ban đêm, hoặc đến trong chùa tỳ kheo ni nói pháp, hoặc đến ngày thuyết giới, ni đến trong tăng thỉnh vị giáo thọ, gặp khi nói pháp ni liền nghe, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 23 La Mã, giáo thọ ni vì lợi dưỡng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có tỳ kheo ni nghe vị giáo thọ sư đến, nghinh đón cách nửa do tuần, sắp đặt phòng xá, chuẩn bị cơm, cháo, đồ ăn, thức uống, giường, tọa cụ, nơi tắm rửa. Lúc bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo nghĩ rằng, các tỳ kheo kia không sai chúng ta đi giáo thọ tỳ kheo ni, rồi sanh tâm ganh ghét, nói rằng, các tỳ kheo kia giáo thọ tỳ kheo ni không phải với tâm chân thật, mà chỉ vì đồ ăn, thức uống, nên giáo thọ tỳ kheo ni tụng kinh, thọ kinh tham vấn. Bấy giờ, trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao lại nói như vậy, rằng các tỳ kheo kia không sai chúng ta đi giáo thọ tỳ kheo ni, rồi sanh tâm ganh ghét, nói rằng các tỳ kheo kia giáo thọ tỳ kheo ni không phải với tâm chân thật, mà chỉ vì đồ ăn, thức uống, nên giáo thọ tỳ kheo ni tụng kinh, thọ kinh tham vấn. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông lại nói rằng các tỳ kheo kia không sai chúng ta đi giáo thọ tỳ kheo ni, rồi sanh tâm ganh ghét, nói rằng các tỳ kheo kia giáo thọ tỳ kheo ni không phải với tâm chân thật, mà chỉ vì đồ ăn, thức uống, nên giáo thọ tỳ kheo ni tụng kinh, thọ kinh tham vấn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào nói với các tỳ kheo như vậy, tỳ kheo vì sự ăn uống mà giáo thọ tỳ kheo ni, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Tỳ kheo kia nói như vậy: các tỳ kheo vì sự ăn uống nên giáo thọ tỳ kheo ni, vì sự ăn uống nên dạy tụng kinh, tham vấn. Nói rõ ràng phạm ba vật đề, không rõ ràng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Việc kia sự thật là như vậy: vì sự ăn uống nên giáo thọ tỳ kheo ni, vì sự cúng dường ăn uống nên dạy tụng kinh, thọ kinh, tham vấn. Hoặc nói đùa giỡn, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc khác, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 24 La Mã, cho y cho tỳ kheo ni. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một tỳ kheo khất thực, oai nghi đầy đủ. Lúc ấy, có một tỳ kheo ni gặp ông, liền sanh thiện tâm, nhiều lần thỉnh vị tỳ kheo kia, nhưng vị tỳ kheo kia không nhận lời. Một thời gian sau, chúng tăng kỳ hoàng chia y vật, tỳ kheo kia đem phần y của mình ra khỏi cửa ngõ kỳ hoàng, thì lại gặp tỳ kheo ni này vừa mới đến. Tỳ kheo kia nghĩ rằng, tỳ kheo ni này nhiều lần mời ta mà ta không nhận lời, nay ta nên đem phần y này trả lễ sự mời thỉnh kia, nhưng chắc cô không nhận. việc này cũng đủ đáp trả nhau. Nghĩ xong, tỳ kheo kia nói với tỳ kheo ni rằng: Đại muội, đây là phần y của tôi, đại muội cần thì có thể lấy dùng. Tỳ kheo ni liền nhận. Tỳ kheo kia hiềm trách tỳ kheo ni này rằng: Ta đã nhiều lần nói với người khác rằng tỳ kheo ni này nhiều lần thỉnh tôi đem phần ăn của cô để dành cho tôi không nhận. Do đó tôi nghĩ rằng tỳ kheo ni này nhiều lần thỉnh tôi đem phần ăn của cô để dành cho tôi không nhận. Nay tôi đem phần y này biếu cho tỳ kheo ni này với ý nghĩ rằng cô cũng không nhận, đủ để đáp trả nhau, nhưng cô lại nhận. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách tỳ kheo kia rằng: Sao tỳ kheo đem y cho tỳ kheo ni mà tâm không xả, lại đi nói với người khác? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo kia: Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao tỳ kheo cho y đến tỳ kheo ni mà tâm không xả, lại đi nói với người khác? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào cho y đến tỳ kheo ni 3 vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, trong số tỳ kheo có vị dè dặt không dám cho y đến tỳ kheo ni thân lý, bạch Phật. Phật dạy: Từ nay trở đi, được phép cho y tỳ kheo ni thân lý, nếu cho y tỳ kheo ni không thân lý, 3 vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ trong kỳ hoàng, hai bộ tăng cùng phân chia y vật. Phần y của tỳ kheo thì tỳ kheo ni nhận được, phần y của tỳ kheo ni thì tỳ kheo nhận được. Lúc tỳ kheo ni nhận lộn phần y đó, bèn mang đến trong tăng già lam bạch các tỳ kheo: Đại đức, đem y này trao đổi được không? Tỳ kheo trả lời: Này các cô, chúng tôi không được phép cho y đến tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy: Từ nay trở đi, nếu là trao đổi, cho phép cho y đến tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến. Từ nay trở đi, nên nói giới này như vậy: Tỳ kheo nào cho y đến tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến, trừ trao đổi, 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: thân quyến, chẳng phải thân quyến, như đã giải trước. Y. Có 10 loại như trước đã nói: trao đổi, đem y đổi y, đem y đổi phi y, đem phi y đổi y, đem kim đổi dao hoặc chỉ mây, cho đến một ngọn cỏ thuốc. Nếu tỳ kheo cho y cho tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến, trừ trao đổi, 3 vật đề. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, cho y cho thân quyến, cùng nhau trao đổi, hoặc cho tháp, cho Phật, cho tăng, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 25 La Mã. May y cho tỳ kheo ni. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có tỳ kheo ni muốn may tăng già lê. Vì cần may y nên đến trong tăng già lam thưa với tôn giả Ca Lưu Đà Di: Thưa đại đức, con đem vải may y này đến muốn may Tăng Già Lê, xin tôn giả may cho con. Ca Lưu Đà Di nói, tôi không thể may được. Cô Ni hỏi, tại sao Đại Đức không may cho con? Ca Lưu Đà Di nói, các cô ưa đến hối thúc nên tôi không may. Tỳ Kheo Ni thưa, con không đến hối, khi nào Đại Đức may xong cũng được. Ca Lưu Đà Di trả lời, được. Tỳ Kheo Ni trao vải y cho Ca Lưu Đà Di rồi về. Ca Lưu Đà Di có tay nghề cao về pháp may y, liền cắt may. Ca Lưu Đà Di vẽ hình nam nữ giao hợp may vào y. Khi cô Ni đến trong Tăng Già Lam, hỏi Ca Lưu Đà Di rằng, thưa Đại Đức, pháp y của con may xong chưa? Ca Lưu nói, xong rồi. Tỳ Kheo Ni thưa, nếu xong, cho con nhận. Ca Lưu Đà Di xếp y lại cho cô Ni và dặn rằng, này cô, y này không được tự tiện mở ra xem, cũng không được đưa cho người xem. Khi bạch thời đến mới đem ra mặt, và khi đi phải đi sau Tỳ Kheo Ni Tăng. Tỳ Kheo Ni y theo lời dặn, không mở ra xem, cũng không nói cho ai biết. Một thời gian sau, khi bạch thời đến, cô Ni liền khoác y này và đi sau Tăng Tỳ Kheo Ni. Các cư sĩ trông thấy, tất cả đều cơ hiềm, cười chê, hoặc vỗ tay chỉ trỏ, hoặc gõ cây, hoặc huýt gió, hoặc lớn tiếng cười to, nói, mọi người hãy xem y mà Tỳ Kheo Ni này khoác. Mọi người hãy xem y mà Tỳ Kheo Ni này khoác. Khi ấy, Tỳ Kheo Ni Maha Ba Xà Ba Đề thấy vậy rồi, liền bảo Tỳ Kheo Ni này rằng, hãy cởi chiếc y ấy và xếp lại gấp. Cô Ni liền cởi và xếp, vắt trên vai mà đi. Sau khi thọ thực xong, về lại trong Tăng Già Lam, Tỳ Kheo Ni Maha Ba Xà Ba Đề bảo Tỳ Kheo Ni này rằng, lấy chiếc y mà cô vừa mặc khi nãy đem cho tôi xem. Cô Ni kia liền đem chiếc y ấy ra trình. Bà hỏi, ai may y này cho cô? Thưa, ngài Ca Lưu Đà Di may. Sao cô không mở ra xem hay đưa cho đồng bạn coi thử may có tốt, có bền chắc hay không? Lúc ấy, Tỳ Kheo Ni mới đem lời dặn của Ca Lưu Đà Di thưa lại đầy đủ. Khi ấy, trong chúng Tỳ Kheo Ni có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách Ca Lưu Đà Di. Tại sao may y cho Tỳ Kheo Ni lại may như vậy? Lúc bấy giờ, Tỳ Kheo Ni bạch lại các tỳ kheo. Các tỳ kheo liền đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Biết mà Phật vẫn hỏi Ca Lưu Đà Di rằng, thật sự ông có may y cho Tỳ Kheo Ni như vậy không? Ca Lưu Đà Di thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, thật như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao may y cho Tỳ Kheo Ni lại may như vậy? Quở trách Ca Lưu Đà Di rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo, kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào may y cho Tỳ Kheo Ni ba vật đề? Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới như vậy, các tỳ kheo dè dặt không dám may y cho Tỳ Kheo Ni thân quyến. Đến bạch Phật, Phật dạy, từ nay trở đi cho phép tỳ kheo may y cho Tỳ Kheo Ni thân quyến. Từ nay nên nói giới như vậy, tỳ kheo nào may y cho Tỳ Kheo Ni không phải thân quyến? Ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, chẳng phải thân quyến. Thân quyến như trên đã nói. Y có 10 loại như đã giải ở trước. Nếu tỳ kheo kia may y cho Tỳ Kheo Ni không phải thân quyến, tùy theo giao cắt trọc nhiều hay ít, phạm ba vật đề. Cứ một lần may, mỗi mũi kim là phạm một ba vật đề, hoặc mặc thử để xem, hoặc kéo ra ủi cho thẳng, hoặc dùng tay vuốt, hoặc kéo góc cho ngay, hoặc kết, hoặc viền, hoặc cột chỉ, hoặc nối chỉ, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, may y cho tỳ kheo ni thân quyến, may cho tăng, may cho tháp, hoặc mượn mặt trồi giặt nhuộm trả lại cho chủ thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 26 La Mã. Ngồi với tỳ kheo ni ở chỗ khuất. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, trừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có tôn giả Ca Lưu Đà Di, tướng mạo xinh đẹp, và tỳ kheo ni Thô La Nang Đà, cũng có dung nhan xinh đẹp khác người. Cả Ca Lưu Đà Di và tỳ kheo ni Thô La Nang Đà đều có dục ý với nhau. Một buổi sáng nọ, Ca Lưu Đà Di khoác y, ôm bát, đến chỗ Thô La Nang Đà. Cả hai người cùng ngồi một chỗ ở ngoài cửa. Các cư sĩ thấy thế, cùng nhau cơ hiềm, nói với nhau rằng: "Mọi người xem, hai người này cùng ngồi với nhau giống như đôi vợ chồng, cũng như cặp uyên ương." Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Ca Lưu Đà Di. Sau lại cùng với tỳ kheo ni Thô La Nang Đà ngồi chung một chỗ ở bên ngoài cửa. Bấy giờ, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Phật biết mà vẫn hỏi Ca Lưu Đà Di: "Thật sự ông có cùng với tỳ kheo ni Thô La Nang Đà ngồi chung một chỗ ở bên ngoài cửa hay không?" Ca Lưu Đà Di thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy." Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di: "Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm, sao lại cùng với tỳ kheo ni Thô La Nang Đà ngồi chung một chỗ ở bên ngoài cửa?" Quở trách Ca Lưu Đà Di rồi, Phật bảo các tỳ kheo: "Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào một mình cùng với một tỳ kheo ni ngồi chỗ khuất kín ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo ni nghĩa như trước: một chỗ, chỗ chỉ có một tỳ kheo và một tỳ kheo ni. Chỗ khuất kín, chướng ngại khuất kín đối với sự thấy, khuất kín đối với sự nghe. Khuất kín đối với sự thấy là bị bụi, bị sương hoặc khói, mây hay bóng tối làm không thấy. Khuất kín đối với sự nghe là chỗ cho đến cả tiếng nói với giọng bình thường vẫn không nghe được. Ngăn che, hoặc do cây, do tường, do bờ rào, màn vải hay do các vật khác làm chướng ngại không thấy được. Nếu tỳ kheo một mình ở chỗ khuất kín cùng ngồi với một tỳ kheo ni ba vật đề, hoặc mù mà không điếc, điếc mà không mù, phạm đột kiết la, cùng đứng phạm đột kiết la, tỳ kheo ni đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu khi ấy tỳ kheo có bạn hoặc có người trí, phải có cả hai điều này, không mù không điếc hay không điếc không mù, hoặc trên lộ trình đi qua mà bị xỉu té, hoặc bị bệnh ngã xuống, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 27 La Mã đi chung đường với tỳ kheo ni. A. À, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo cùng với nhóm 6 tỳ kheo ni ở tại Câu Tác La du hành trong nhân gian. Các cư sĩ thấy cùng nhau cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không có tàm quý, không tu phạm hạnh, bên ngoài tự xưng ta tu chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Trong khi cùng với tỳ kheo ni du hành trong nhân gian, nếu khi ham muốn nổi lên thì xuống ngay bên đường chứ gì? Các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao lại cùng du hành trong nhân gian với nhóm 6 tỳ kheo ni? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách khách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao lại cùng du hành trong nhân gian với nhóm 6 tỳ kheo ni? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào cùng đi với tỳ kheo ni khoảng cách từ một thôn đến một thôn, 3 dật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các tỳ kheo không cùng hẹn trước với tỳ kheo ni, mà tình cờ gặp giữa đường vì e sợ, không dám cùng đi. Đức Phật dạy, không hẹn trước thì không phạm. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào cùng hẹn và cùng đi với tỳ kheo ni khoảng cách từ một thôn đến một thôn, 3 dật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có số đông tỳ kheo ở nước Xá Vệ muốn đến tỳ Xá Ly. Trong lúc đó, cũng có số đông tỳ kheo ni ở nước Xá Vệ cũng muốn đến tỳ Xá Ly. Nên các tỳ kheo ni thưa hỏi các tỳ kheo rằng: đại đức muốn đi đâu? Các tỳ kheo nói: chúng tôi muốn đến tỳ Xá Ly. Tỳ kheo ni thưa: chúng con cũng muốn đến đó. Các tỳ kheo bảo: này các cô, nếu các cô muốn đến đó thì một là các cô đi trước, chúng tôi đi sau. Hai là các cô đi sau, chúng tôi đi trước. Tại sao vậy? Vì Đức Thế Tôn đã chế giới, chúng tôi không được cùng đi một đường với tỳ kheo ni. Các tỳ kheo ni liền thưa: như vậy chư đại đức là bậc tôn kính đối với chúng con. Xin các ngài đi trước, chúng con sẽ đi sau. Các tỳ kheo ni đi sau, bị giặc cướp đoạt hết y bát. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn dạy: từ nay trở đi, hoặc cùng đi với khách buôn, hoặc nếu nơi nghi ngờ có kinh sợ, cùng đi không phạm. Từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào cùng hẹn và cùng đi chung đường với tỳ kheo ni từ một thôn đến một thôn, trừ trường hợp khác, 3 dật đề. Trường hợp khác là cùng đi với khách buôn hoặc khi có nghi ngờ có kinh sợ, đó gọi là trường hợp khác. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: hẹn cùng bảo nhau đi đến thôn đó, thành đó, quốc độ đó. Chỗ có nghi ngờ, nghi có giặc cướp. Kinh sợ là chỗ có giặc cướp. Đường là khoảng cách giữa hai thôn có ranh giới cho lối đi. Nếu tỳ kheo hẹn và cùng đi một đường với tỳ kheo ni cho đến ranh giới giữa hai thôn, tùy theo số đông và phân giới nhiều hay ít, mỗi mỗi đều phạm ba vật đề. Chẳng phải thôn mà đi chỗ đồng không cho đến 10 dặm phạm ba vật đề. Chưa đến một thôn hay ít hơn 10 dặm phạm đột kiết la. Nếu đi trong phạm vi một phân giới chung cho nhiều thôn phạm đột kiết la, phương tiện muốn đi cùng hẹn chuẩn bị hành lý, tất cả phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, không cùng hẹn, có nhiều bạn cùng đi, chỗ có sợ hãi, có nghi ngờ, hoặc đến nơi đó được an ổn, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách.